Nên đọc tiếp thấy ngài thiền sư Duy Nhạc Phật Nhạc ở Tịnh Nhơn cũng ở trong cái tông Vân Môn. Sư họ Trần quê ở Trường Khê, Phước Châu, lúc 7 tuổi theo thượng nhân Triệt ở viện Tây Lâm xuất gia. Đến lớn sư đi tham vấn Thiện Tri Thức, đến pháp hội Viên Chiếu dừng lại đây. Sư đứng hầu nghe nhắc lại nhân duyên kiếp quả đổng duyên. Kiếp quả đổng duyên tức là cái kiếp quả nó thiêu cháy rực. Quát duyên có tỉnh, ngang cái câu đó nghe nói cái ngày tỉnh ngộ. Sư ở đây hầu hạ khá lâu, sau sư đến trụ chùa Thừa Thiên ở Thường Châu, kế đến chùa Hoa Nghiêm ở Đông Kinh, sau cùng chùa Tịnh Nhơn ở Đông Kinh. Ngài khai đường, vua Triết Tông sai trung sứ niệm hương. Sư lên tòa vấn đáp xong, bèn nói: pháp môn này chẳng ở dò bẫy, đâu can hệ vấn đáp. Chữ dò bẫy, dò bẫy nghĩa là sao? Thường thường người ta đi gài bẫy chim rồi đó, phải không? Bẫy chim, cái dò thì dò gì? Cũng có giò mà để làm cho chim nó mắc giò đó, mắc giò hoặc là mắc bẫy, thì đó là gạt gẫm, dối gạt, để nói cái ý dối gạt. Thì pháp môn thiền là nói thật, không có phải lừa gạt. Bởi vậy cho nên đâu can hệ vấn đáp. Dù cho tột 10 phương cõi nước nghiền làm vi trần, mỗi vi trần đều làm nạp tăng, mỗi vị như ngài Xá Lợi Phất mãn từ tử, biện luận thấu trời, bạch mái trần thế, đến trong ấy một điểm cục dùng cũng chẳng được. Đó là muốn nói gì? Nói rằng 10 phương cõi nước, có bao nhiêu cõi nước trong 10 phương đều gom lại rồi nghiền nát ra thành vi trần, thành bụi nhỏ, rồi mỗi một hột bụi là một ông thầy tu nạp tăng, ông thầy tu. Thì bao nhiêu bụi đó thì chừng bao nhiêu ông thầy tu. Một cái thế giới của mình mà nghiền nát thành bụi, mình còn không biết bao nhiêu mà tính nữa. Mà 10 phương thế giới, 10 phương có bao nhiêu thế giới đều gom nghiền nát. Nghiền nát là mỗi một hạt bụi là một ông thầy tu, mà ông thầy tu đó có trình độ như ngài Xá Lợi Phất, như ngài Mãn Từ Tử, thông minh như ngài Xá Lợi Phất, mà biện luận như ngài Mãn Từ Tử. Ngài Mãn Từ Tử là biện luận đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Mà giờ mỗi vị tăng mà trong một hộp bụi làm vị tăng mà tăng nhiều vậy, có trí như ngài Xá Lợi Phất, lý luận như ngài Mãn Từ Tử, lý luận cho tới thấu trời, bạc mái trần thế, mà đến trong cái chỗ chân thật này một điểm dùng cũng không được nữa. Thì giờ mình còn ngồi đó mà suy luận ra không? Bởi vì cái chân thật này không phải dùng trí mà biết được, không phải dùng lý để mà luận ra, mà tự mình phải ngộ, tự mình phải thấy, chứ không có thể dùng trí, dùng lý mà biện luận gì được. Bởi vậy cho nên trí như ngài Xá Lợi Phất nhiều vô số kể, còn luận bàn hay như ngài Mãn Từ Tử nhiều vô số kể, cũng không có luận bàn được một điểm với cái chân thật đó. Vì cớ sao chúng sanh cùng Phật viên dung tự hay bình đẳng, mỗi người lỗ mũi thấu trời, mỗi mỗi vách đứng ngàn nhẫn. Bởi tại sao mà luận không tới? Làm gì chúng sanh cùng Phật là viên dung với nhau hết, tự hay bình đẳng, chúng sinh và Phật, Phật và chúng sinh, như kinh Hoa Nghiêm là tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt đó, tâm nè, Phật nè, chúng sinh, ba cái đó không có khác, đó là viên dung. Mà đã là viên dung mà sao mà luận bàn cho được? Cho nên nói rằng mỗi người lỗ mũi thấu trời nghĩa là sao? Lỗ mũi mình cao tới nóc chùa không? Mà đây nó tới thấu trời thì lỗ mũi nào mà cao lắm vậy? Lỗ mũi nào? lỗ mũi của Tổ Bá Trượng bị Mã Tổ kéo đó, phải không? Lỗ mũi đó là cao thấu trời. Mỗi mỗi vách đứng nhàn nhẫn, tức là mỗi người đều được cao siêu như vách đứng nhàn nhẫn vậy. Như vậy thì để nói mọi chúng ta đều sẵn có cái Phật như Đức Phật, chứ không phải thiếu sót gì hết. Mà đã tự có thì còn làm sao lý luận cho ra. Bởi chẳng biết trên, đây cái nguyên nhân mà mình quên. Bởi chẳng biết trên theo vọng chuyển, bởi mình không thấy được cái trên, mình chạy theo cái vọng, bị nó chuyển biến, nó lôi cuốn mình. Pháp đổi duyên dời, theo pháp đổi, theo duyên dời đi, tự mê linh quan, luống giao vào đường khác. Tự mê linh quan là mê cái gì? Tức là linh quan độc chiếu đó. Ngài Bá Trượng thường nói đó, chúng ta có cái linh quan độc chiếu, tức là riêng soi sáng, mà mình quên, mình mê cái đó, cho nên mình gieo vào các đường khác. Đường khác là đường nào? Lục đạo luân hồi đó, mỗi đường nó có khác. Thì như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có cái chân thật như Phật, mà vì chúng ta không có chịu nhận ra cho nên không biết trên. Mà không nhận ra cái đó thì theo cái gì? Theo cái vọng. Bởi theo vọng cho nên nó chuyển biến, nó đổi dời. Bởi chuyển biến đổi dời cho nên mình quên mất cái liên quan của mình đi, rồi mới gieo mình trong luân hồi lục đạo đó. Vì thế vua Pháp phá hữu, vận lòng từ vô duyên, tạo thuyền chèo ba thừa, vớt năm tánh lăn lộn trong sóng vỗ, bóng trăng ở đầm trong, tiếng chuông trong đêm vắng. Cho nên có trâu đất hoài ăn lúa, giá gạo lô lăn mát. Mấy cái này nói đọc dễ hiểu không? Hiểu không? Nói gì? Vì thế vua phá hữu, vận lòng từ vô duyên. Đó là cái gì? Nói gì vậy? Vua phá hữu là ông vua nào? Đó là ông Phật. Tôi phá cái chấp có đó. Phá những cái chấp có đó, gọi là vua phá hữu. Pháp vương đó, nhớ không? Ông vua Pháp phá hữu. Mà Ngài mới thương xót, vận dụng cái lòng từ vô duyên đó, vô duyên từ đó, rồi tạo thuyền bè tam thừa, ba thừa, đó là tam thừa phần giáo đó. Đó là cái thuyền bè. Rồi vớt năm tánh lăn lộn trong sóng vỗ. Năm tánh là ai? Tánh nào? Tánh nào? Trong kinh Viên Giác nó năm tánh đó. Một là gì tánh? Quên hết. Có người thì chưa nghe, có người thì nghe rồi quên, phải không? Năm tánh thì một là vị sanh tánh, hai là thanh văn tánh, ba là duyên giác tánh, bốn là bất định tánh, năm là Bồ Tát tánh đó. Tức là năm tánh. Bởi vậy cho nên các Phật mới tạo cái pháp ba thừa làm thuyền bè để độ chính chúng sanh, mà đương bị lăn lộn trong cái biển sanh tử nè. Thì như vậy cái phương tiện của Phật độ chúng sinh á, nó giống như là bóng trăng ở đầm trong, nó là cái phương tiện giả dối thôi, không phải là cái chân thiệt. Giống như là cái tiếng chuông ở trong đêm vắng, nghe nó vang vang, nhưng mà nó là vang, là âm thôi, âm vang thôi, chứ nó không có cái thực thể. Rồi cho nên có trâu đất hoài ăn lúa, giá gạo lô lăn mắt. Đây là những cái công án mà các tổ đó, các tổ mới bày ra những cái công án, như nói trâu đất hoài ăn lúa, nói giá gạo lô lăn mát, dân dân. Lại chẳng khỏi nhọc sơ tổ đạt ma đến nước này. Đến nước này tuyên bố gì? Giáo ngoại lô lăng, hoa lăng, tức là giáo ngoại biểu truyền đó. Rồi lại có những câu chuyện như là tổ Nam Nhạc mài gạch làm gương đó. Chẳng mài gạch làm gươm, trong áo có châu ly, chẳng đếm châu báu cho người, chưa treo thuyền buồm, chưa treo buồm xưa thấy thành công án. Đó là những cái công án mà người trước đã nói, đã lập ra. Thì tóm lại cho dễ hiểu là vì Phật thấy chúng sanh có cái tánh giác đồng với Phật mà quên, rồi chạy theo vọng tưởng, cho nên mới bị luân hồi trong lục đạo. À, vì vậy mà Phật thương xót mới tạo phương tiện nói cái pháp ba thừa để cứu độ năm tánh. À, thì những cái phương tiện của Phật nói ra chẳng là phương tiện thì nó là không thiệt, là hư dối, giống như là bóng trăng ở dưới đầm trong, giống như là cái tiếng chuông trong đêm vắng. À, rồi lại thêm có những công án như trâu đất hoài, giá gạo lô lan, rồi cũng làm nhọc cho tổ Bồ Đề Đạt Ma tới bên nước này, nói giáo ngoại biệt truyền vân vân, tạo thành bao nhiêu cái công án đó là cốt làm gì? Do đó ngộ lấy diện mục không ngộ, mê là chẳng mê cổng làng, ba đời chẳng riêng mười phương đồng bài, đất mộng nhà mình cây khô xanh cành, lò hương miếu cổ cho lạnh lại phát lửa gì đó. Nói một dọc là nói gì? Sao mà đọc mà không hiểu? Nói tiếng Việt cho ai nói tiếng Tàu, tiếng Tây gì? Bởi vì tổ thì nói giáo ngoại biệt truyền, chứ không có dùng ngôn từ trong giáo, không có nói tam thừa, không có nói tứ tánh gì hết mà nói vậy đó. Do đó ngộ lấy diện mục không ngộ, mê là chẳng mê cổng làng. Kỳ vậy. Ngộ lấy diện mục không ngộ, rồi mê là chẳng mê cổng làng là sao? Hỏi bây giờ mình ngộ là ngộ cái gì? Ngộ cái mặt thật mà lâu nay mình chưa ngộ đó. Mình không ngộ đó. Cái mặt thật nó có lâu nay mà mình không ngộ. Bây giờ mình ngộ lại cái đó chứ có cái gì khác đâu. Thấy không? Ngộ là ngộ cái bản lai diện mục. Mà bản lai diện mục nó đã sẵn có từ bao giờ mà mình không ngộ. Bây giờ mình ngộ cái đó, gọi đó là ngộ chứ gì. Ngộ cái mà lâu nay không ngộ đó. Phải không? Bây giờ còn mê là chẳng mê cổng làng thì làm sao? Bây giờ tôi nói ví dụ vậy thì mấy chú hiểu liền. Như có ai đó đi về thành phố, rồi đi trở ra Thường Chiếu, trong lúc ngồi trên xe dặn mấy chú lơ, nó chạy tới cổng Thường Chiếu cho tôi xuống, rồi ngồi trên xe cái thiêu thiêu chạy ngang cổng Thường Chiếu mình lửng, không kêu nó cho xuống, chạy tuốt xa rồi giật mình, ủa bây giờ tới Tùng Lâm rồi mới kêu xuống, thì đó là mê cái gì? À, mà cổng Thường Chiếu là cổng mê, là mình mê. Đó, mê là chẳng mê cổng làng. Cổng làng nó không có mê mà mình mê, bởi mình mê cho nên mê cái cổng làng không mê đó. Chứ cổng Thường Chiếu lúc nào có sừng sững đó, có mê bao giờ đâu. Mà ngang đó mình quên cái thì mình mê. Mình mê cái thì nó, tôi quên cái cổng Thường Chiếu. Mình quên cổng Thường Chiếu chứ cổng Thường Chiếu đâu có quên, phải không? Cho nên nó mê là chẳng mê cổng làng. Cái cổng làng nó sẵn vậy mà nó không phải quên, mà tại mình quên nó. Ba đời chẳng riêng đó, mười phương đồng bài, nó là trong ba đời nó không có khác. Mười phương nó hiện bài, đất mộng nhà mình cây khô xanh cành. Đó, cái nhà mình đó, sống trong cái đất mộng. Mà nếu mình ngộ được, mình thấy được thì chẳng khác nào cây khô mà nó xanh cành. Lò hương miếu cổ, lò hương miếu cổ thì nó sao? Cho tàn khói lạnh, phải không? Mà bây giờ nếu mình ngộ được thì lò hương miếu cổ cho lạnh lại phát ra lửa. Như vậy trong cái chỗ lãng quên đó mà mình tỉnh lại thì nó là hiện tiền, nó là sáng rỡ chứ không có gì hết đấy, phải không? Còn nếu mình không tỉnh thì sao? Thì nó nằm trong chỗ lãng quên, cũng như lò hương miếu cổ lặng tanh, không ai ngó ngàng tới. Nếu có người ngó ngàng tới thì liền có hương khói dễ. Đâu chẳng tất cả ngữ ngôn văn tự, tư sanh xã nghiệp cùng thật tướng chẳng trái nhau. Ở đây thì dẫn cái câu trong kinh Pháp Hoa đó, tất cả ngữ ngôn văn tự, tư sanh xã nghiệp cùng thật tướng chẳng trái nhau đó. Như vậy thì nếu mình ngộ được rồi thì tất cả mọi cái hiện tiền, cái nào cũng là Phật hết, cái nào cũng là giác hết, chứ không gì. Nếu vậy à, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, như ông đánh trống múa hát, chỗ đó trống phết mới đúng, giữa có vàng rồng đầy một nước, lão già âu ca đồng vui thanh bình, đồng lên cõi thọ, tự là trời dài đất sâu biển lặng sông trong. Nó nói gì? Đâu chẳng, đâu chẳng tức là nơi nào, ở đâu, tất cả ngữ ngôn văn tự, tư sanh sản nghiệp vân vân đều là vậy hết. Mà nếu mà được như vậy rồi thì sao? Dưới cây không bóng nên đồng thuyền, câu đó trích ở đâu? Mấy ông thiền sư nữa quên hết trơn. Quý vị nhớ ngài Quốc sư Huệ Trung khi sắp tịch, nhà vua Đường mới nói rằng hòa thượng tịch thì phải xây cái tháp thế nào, phải không? Rồi ngài nói rằng xây cái tháp làm sao, nghĩa là xây cái pháp tháp vô phùng. Rồi nhà vua nó xin hòa thượng cho cái bản đồ, phải không? Rồi ngài mới nói ta có đệ tử tên là Ứng Trên, sau khi ta tịch thì tới đó hỏi. Khi vua tịch, ngài tịch rồi, vua mới tới hỏi ngài Ứng Trên. Ngài Ứng Trên ngài mới nói mấy bài kệ nè, có câu nè, dưới cây không bóng nên đồng thuyền đó, giữa nước vàng rồng đầy một nước, giữa có vàng rồng đầy một nước đó, nhớ không? Đó là cái bài kệ nói về cái tháp vô phùng. Ở đây thì tiếp có hai câu à. Nếu vậy dưới cây không bóng nên đồng thuyền, là Trung Hoa tập 1 ra có chứ gì. Ngư ông đánh trống múa hát à, nếu được như vậy thì ngư ông đánh trống múa hát, giữa có vàng rồng đầy một nước à, thì lão già âu ca đồng vui thanh bình, đồng lên cõi thọ, tự là trời dài đất sâu biển lặng sông trong. Nghĩa là hai cái câu này để diễn tả tới cái chỗ thăng bình, mọi việc đều an lành hết, đều tốt đẹp hết. Nếu mà chúng ta nhận được tất cả tư sanh sản nghiệp đều không trái thật tướng thì đó là như vậy đó. Hãy nói cùng vui thăng bình, một câu làm sao nói à, khi mà được cái cảnh thăng bình đó rồi, một câu làm sao nói. Sự im lặng dây lâu nói, La Phù đánh trống Thiều Châu múa. Đây là hai cái tỉnh, tỉnh này đánh trống, tỉnh kia múa. Như mình nói Biên Hòa đánh trống, Đồng Nai múa. Hai cái tên đứng lâu trân trọng, vua rất hài lòng ban hiệu là Phật Nhật Thiền Sư. Như vậy thì quý vị thấy các ông thiền sư, bởi vì cái thiền là giáo ngoại biệt truyền, cho nên khi các ngài nói không có mượn ngôn ngữ trong giáo, nên mình học giáo quen rồi đọc không hiểu. Chứ còn cái lý nó cũng rõ ràng, cũng tương tự chân khác.